nhất thiết hữu phi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 50. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Sau đó, Đài Loan chúng ta có một vị Pháp Sư, Pháp Sư Pháp Triển, đồng giới với tôi. Tuổi lớn hơn tôi một chút. Thầy hiểu âm nhạc. Trước khi Chu xuất gia, ưa thích ca hát, hiểu âm nhạc. Sau này, thầy dạy học ở Trung Lịch Viên Quang Phật Học Viện, đã đem cái bản nhạc này để dạy họ hát. Cho nên sau khi họ hát một thời gian, thì đã ghi vào băng để lưu hành. Cái băng này tôi đã nghe thử rồi. Tôi cảm thấy nó không phải giai điệu mà Thiền Sư Pháp Chiếu đã truyền. Vì sao vậy? Cái Phật hiệu này, khi niệm, điều quan trọng nhất là niệm tâm phải định. Phải đem cái tâm thanh tịnh của mình niệm ra. Vậy là chính xác. Họ cái âm điệu của ngũ hội niệm Phật đó nghe thì rất hay, giống như là hát vậy. Không thể khiến chúng ta định tâm. Hay nói cách khác, đó không có giúp ích cho việc tu hành. Chúng ta cần tu tâm thanh tịnh, chúng ta cần tu nhất tâm bất loạn. Cái âm điệu đó không có cách gì đạt đến nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà cũng có cái hay, đem làm âm nhạc biểu diễn có thể tiếp dẫn người sơ cơ, rất tốt. Tiếp dẫn sơ cơ thì rất tốt. Thế thì rất có công đức rồi. Tu hành chân chánh thì không được. Cái âm điệu đó không được. Cho nên tu hành chân chánh, các vị nhất định phải thể hội thật tỉ mỉ. Cái âm điệu này có thể khiến ta định tâm lại được không? Có thể đem những vọng niệm đó của ta thảy đều niệm hết, thế thì mới có công dụng. Cho nên đủ dạng âm điệu của niệm Phật, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ loại nào là thích hợp với mình. Giống như hiện nay chúng ta đã dùng, đã làm không ít những máy niệm Phật. Cái âm điệu đó ở trong máy niệm Phật này, đại khái là do Liên Xã Đại Trung làm, là âm điệu niệm Phật ở chỗ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cho nên cái âm điệu này rất đơn thuần. Bốn chữ A-di-đà Phật, nghe lâu rồi thực sự tâm sẽ định lại được. Đây là nói rõ phàm thánh đồng cư độ. Cái thế gian này của chúng ta thật sự có Bồ Tát, có A-la-hán trụ tại cái thế gian này của chúng ta. Phàm phu chúng ta không biết, phàm phu cũng không thể nhìn thấy. Nhưng những bậc thánh này thường hay hóa thân ở thế gian. Người có duyên với Phật Bồ Tát có thể bạn sẽ gặp được. Tuy gặp được, bạn cũng không biết họ là Bồ Tát. Họ cũng sẽ không nói với bạn tôi là Bồ Tát gì, họ sẽ không nói. Sự việc này là có. Tôi có một người quen là vợ của thầy tôi. Trong thời gian kháng chiến, khi tôi học trung học, là phu nhân của hiệu trưởng chúng tôi, phu nhân của thầy Chu Ban Đạo. Sau khi thắng lợi, bà ở tại Nam Kinh. Ở Nam Kinh gặp được Bồ Tát Địa Tạng. Vào thời đó bà vẫn không tin Phật. Bồ Tát Địa Tạng đến nhà bà quyên hóa dầu mè với bà, cũng không nhiều, dường như chỉ hóa 5 cân dầu mè. Bà không cho ngài. Vì sao rất hối hận bà không cho ngài? Thế thì Bồ Tát Địa Tạng đã đi rồi. Sau khi đi rồi, bà bỗng nhiên chợt nghĩ ra. Vào thời đó cái sân của nhà bà rất rộng, sau giường rất rộng, bên ngoài sân có cửa lớn, trong đó còn có hai cửa. Đến bên trong nhà ở là cửa thứ ba rồi. Cửa đều là đóng cả. Cho nên bỗng nhiên nghĩ ra, vị hòa thượng này, ông nói ông là người từ núi Cửu Hoa đến. Sau khi đi rồi mới nghĩ ra, ông làm sao đến được? Cửa không có mở, ông bỗng nhiên đi rồi, cũng không có ai mở cửa cho ông, cũng không nhìn thấy ông mở cửa đi. Cho nên cái nghi vấn này bà hoàn toàn không hiểu, là trong đời gặp phải một chuyện kỳ lạ như vậy. Bà nói thật sự bà không phải đang nằm mộng, là ban ngày một người xuất gia đến từ núi Cửu Hoa hóa dầu mè với bà. Cho nên về sau đến Đại Trung bà học Phật rồi, đem cái sự việc này hỏi thầy Lý. Lý lão sư nói cho bà biết là Bồ Tát Địa Tạng Vương. Bà mới biết là Bồ Tát Địa Tạng Vương hóa thân đến. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày có thể đã gặp được Phật Bồ Tát, chỉ là không biết, không hiểu được. Phật Bồ Tát vô cùng từ bi, thường hay quan tâm chúng ta mà chúng ta không biết. Đây là cái thế gian này là phàm thánh đồng cư độ. Xem tiếp đoạn thứ tư dưới đây. Tư Bồ Đề ư ý dân hạ, A-la-hán năng tác như thị niệm, ngã đắc A-la-hán đạo phủ. Tu Bồ Đề ngôn bất giả Thế Tôn, hà dĩ cố thực vô hữu pháp danh A-la-hán. Thế Tôn nhược A-la-hán tác thị niệm, ngã đắc A-la-hán đạo, tức vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây chính là bốn tướng đầy đủ rồi. Bốn tướng đầy đủ là phàm phu, đâu phải là A-la-hán. Chúng ta xem tiểu chú, A-la-hán ở đây gọi là vô sanh, tam quả ở trời tứ thiền, tiến đoạn, tiến là tiến bộ, lại tiến mạnh về phía trước, tiến lên trên, đoạn hai giới ở trên, chính là sắc giới cùng vô sắc giới. Sắc giới tứ thiền, vô sắc giới bốn tầng trời, tổng cộng tám tầng. Ở trong mỗi một tầng có chín phẩm phiền não tư hoặc. Chín lần tám là 72. 72 phẩm hoặc này đoạn tận rồi, thế thì nhân của sắc giới không còn, nhân của vô sắc giới cũng không còn nữa, vì là đã ra khỏi tam giới. Như vậy thì đã thoát khỏi tam giới rồi, liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Đây là thật sự bất sanh rồi, sẽ không đến trong lục đạo để luân hồi nữa. Cái sanh tử ở trong lục đạo này đã không còn. Cho nên họ thật sự đã chứng vô sanh. Chứng vô sanh pháp nhẫn là không thọ hậu hữu. Hậu hữu chính là sau khi chết rồi còn phải đầu thai, đó là hữu rồi. A-la-hán không có. Chúng ta thì rất phiền phức, chết rồi còn phải đi đầu thai. Bạn thấy trong Kinh Địa Tạng nói, nhiều nhất là 7 lần 7, 49 ngày lại phải đi đầu thai rồi. Nếu bạn hiểu rõ cái chân tướng này thì bạn phải biết dứt khoát không được chết. Chết rồi thì gây go, cái phiền phức đó mới lớn thật rồi. Đây là sự thật, là rất ư là thật. Chúng ta học Phật nói lời thành thật, mục đích là gì vậy? Bất tử. Có thể làm được không vậy? Có thể. Niệm Phật giảng sanh, giảng sanh không phải là tử. Có rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng người niệm Phật đều là cầu tử. Đây là quá đổi sai lầm. Cái hiểu lầm này quá nghiêm trọng rồi. Cho nên có rất nhiều người không dám tụng Kinh Di Đà. Tụng Kinh Di Đà là tiễn người chết. Cái này là sai lầm rất lớn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, các vị nên biết, đang sống mà ra đi, không có nói là chết rồi mới đi. Đang sống mà đi là không chết. Bạn là đang sống, bạn chưa có ngừng thở. Đầu óc của bạn rất là sáng suốt. Mắt cũng có thể nghe thấy, tai cũng có thể nghe thấy, miệng cũng còn nói được, thì đâu có gọi là chết được. Lúc lâm chung nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, người phước báo lớn, người phước báo lớn là lúc lâm chung thân thể rất khỏe mạnh. Đây là đại phước báo. Nói với người thân quyến thuộc bên cạnh là Phật đến rồi, đến tiếp dẫn tôi rồi, tôi đi theo Ngài đây. Bạn thấy là đang sống mà đi mà. Đây đâu phải chết rồi mới đi. Phước báo kém hơn một chút. Lâm chung thì có bệnh, nhưng mà đầu óc họ sáng suốt. Mọi người niệm Phật cho họ, trợ niệm cho họ, họ cũng niệm Phật theo. Khi sắp đi, người khác cho rằng miệng họ đang cử động là họ niệm Phật để đi. Thật ra cái miệng cử động cuối cùng đó không phải niệm Phật. Họ là nói với mọi người Phật đến tiếp dẫn họ, họ phải đi rồi. Miệng còn cử động, không có âm thanh, không có khí lực, không thể nói ra được. Là tình hình như vậy. Huống hồ chúng ta ở trong những năm gần đây, điều chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, người đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi, biết trước giờ đi, không có bệnh khổ, rất nhiều. Chúng ta ở Đài Loan, Đài Loan ở trong 40 năm này, niệm Phật, giảng sanh, chân thật, tính toán khiêm tốn nhất cũng phải trên 500 người. Đây là thật sự hiếm có. Một nơi nhỏ như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy mà có nhiều người như vậy giảng sanh. Trong đó người đang đứng mà đi, một cụ bà ở làng Tướng Quân Đài Nam. Cái chuyện này là chuyện của năm 47 dân quốc, không phải năm 47, là năm 57. Tôi là năm 58 cùng ở chung với Pháp Sư Tinh Dân ở Phật Quang Sơn. Tôi giúp Thầy, đó là chuyện của năm đầu tiên, chính là năm 57. Phật Quang Sơn vào thời đó vừa mới khai sơn. Mảnh đất trống đó chỉ có một ngôi kiến trúc, chính là cái viện Phật học đó của Thầy. Cái sớm nhất chính là một ngôi kiến trúc. Công trình của Phật Quang Sơn quanh năm suốt tháng không có gián đoạn, cho nên có người ở. Là bao cho họ làm nên có người ở. Trong đó là có một người công nhân ở làng Tướng Quân. Tôi có một hôm vào buổi tối, mang theo có lẽ khoảng 20 mấy học sinh. Trăng sáng rất đẹp, chúng tôi ở dưới gốc cây ngắm trăng, đang thảo luận bài vở. Người công nhân này chạy đến chỗ ngồi vòng tròn của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh anh ấy. Anh đến nghe Phật Pháp một chút cũng tốt. Sau khi anh ta ngồi xuống, anh liền giảng Phật Pháp cho chúng tôi. Chúng tôi lại lắng tai nghe, nghe anh kể hàng xóm của anh, tướng lành của cụ bà giảng sanh. Cụ bà này là giảng sanh một năm trước. Cụ bà này không biết chữ, tâm địa rất tốt, vô cùng từ bi, cũng không biết cái gì gọi là Phật Pháp. Phật cũng lại, thần cũng lại, thổ địa cũng lại, đâu đâu cũng lại. 3 năm trước, con trai của cụ đã cưới một người vợ. Cô con dâu biết chút ít Phật Pháp, liền khuyên bà không nên lại lung tung. Ở trong nhà chuyên lại A-di-đà Phật thôi, chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Cô bà này rất hiếm có. Bà nghe lời con dâu của bà, quả nhiên là ở nhà thật thà niệm Phật. Niệm được 3 năm, biết trước giờ đi. Có điều là bà không có nói với người nhà. Sau đó chúng ta suy nghĩ xem thế nào. Có thể nói với người nhà, người nhà sẽ cản trở làm phiền bà, cho nên bà không nói. Tối hôm đó ăn cơm tối, con cái của bà vô cùng hiếu thuận. Bà dặn dò người trong nhà, bà nói bà cần đi tắm, các con cứ ăn cơm trước, không cần đợi mẹ đâu. Người trong nhà dọn cơm ra rồi vẫn đợi bà. Đợi bà đợi rất lâu mà không thấy bà ra, vào trong để xem thử, quả thật đã tắm rồi, gọi thì không thấy trả lời. Nhà bà có cái Phật đường nhỏ, bà cụ tắm xong thay quần áo, mặc áo tràng ở trong Phật đường nhỏ đó, trên tay cầm tràng hạt mà hướng về tượng Phật, đứng ở trong đó, gọi thì không thấy trả lời. Nhìn kỹ lại thấy đã chết rồi, giáng sanh rồi, đang đứng mà đi. Mới biết được bà cụ này đã biết trước giờ đi, không nói cho người nhà biết, để không có ai quấy nhiễu bà, giảng sanh rất tự tại. Người công nhân đó đã kể cho chúng tôi nghe hơn một giờ, khuyên chúng tôi nên niệm Phật. Niệm Phật giảng sanh là thật, là chính mắt tôi nhìn thấy mà. Thật ra là sự thật, không phải là giả. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Có lẽ e rằng chuyện này vẫn chưa đến 10 năm, nhiều nhất là 10 năm trước ở San Francisco, Mỹ Quốc. Câu chuyện này là lão cư sĩ họ Cam kể cho tôi nghe, là bạn bè thân thích của ông, cũng là người rất quen một cụ bà ở nước Mỹ. Người già rất cô đơn, đất Mỹ rộng lớn, ra đường không có xe là nhất định không được. Người già ở trong nhà không biết lái xe, liền làm việc nhà, chăm nom gia đình. Cụ bà này cũng là không ngoại lệ, chăm sóc con trai, con dâu của mình, chăm sóc cháu. Ở trong nhà nấu cơm, giặt giũ, làm những việc nhà này. Cơm sáng mỗi ngày đều do bà nấu. Hôm nay khi con trai và con dâu của bà thức dậy, thấy cụ bà này mà không nấu cơm thì cảm thấy rất kỳ lạ. Sao hôm nay bà cụ dậy trễ như vậy, trễ thế này mà vẫn chưa dậy? Liền gõ cửa phòng bà. Vừa mở cửa ra, thấy bà cụ đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Gọi bà cũng không trả lời. Xem lại thì sao? Giảng sanh rồi, không biết là đi khi nào. Ngồi mà giảng sanh. Bà cụ này rất thú vị. Bên cạnh giường của bà đã xếp đặt đến mấy bộ y phục hiếu phục, là của con trai, con dâu và của cháu trai. Không biết bà làm từ khi nào, thấy đều chuẩn bị xong rồi, đều để ở bên cạnh. Còn có di chúc viết xong từ lâu rồi, để ở bên cạnh, biết trước giờ đi. Cái này đều không có ai nhìn thấy. Có lẽ là người nhà đi làm, trẻ con thì đi học, bà ở nhà mấy những bộ hiếu phục này. Ngay cả chuyện hậu sự đó bà cũng tự mình chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Đều là niệm Phật giảng sanh. Cho nên loại tình hình này chỉ ít trước có 3 tháng đã biết ngày nào đi rồi, bà mới có thời gian nhiều như vậy để may y phục. Bất khả tư nghị. Giống như những sự việc này, nó thật ra chúng tôi nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều. Lão Pháp Sư Đàm Hư ở phía sau niệm Phật luận đã nói, người đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi, biết trước giờ đi, không bị bệnh. Ở trong cuộc đời người nhìn thấy hơn 20 người. Nghe người khác kể lại, thế thì rất nhiều rồi. Vậy thì cái này không bàn, chính mắt nhìn thấy là hơn 20 người. Giống như ở Đài Bắc, cư sĩ Lý Tế Hoa giảng sanh, người đó cũng thật không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Lý hơn 80 tuổi, ông có lẽ là đã biết trước 2 tháng rồi, biết mình ngày nào đi rồi. Cho nên ngày nghỉ Chủ nhật đi thăm bạn bè để gặp mặt lần cuối cùng, ông cũng không nói cho mọi người biết. Ngày hôm đi đó, đoàn niệm Phật của họ tụ hội. Tụ hội mọi người cùng nhau niệm Phật, niệm xong một nén nhang, giống như làm Phật thất vậy. Trong đó giảng khai thị, mời chính ông cụ giảng khai thị. Thông thường khai thị giảng khoảng nửa giờ. Ông ngày hôm đó cao hứng rồi, đã giảng 1:30. Khẩn thiết khuyên mọi người niệm Phật. Sau khi giảng xong, từ biệt mọi người, tôi phải đi về nhà rồi. Người ta cho rằng ông hơn 80 tuổi, giảng 1:30, giảng mệt rồi, chắc ông muốn về nhà. Ông bước xuống bục giảng. Giảng đường cách xa bờ tường là phòng khách. Ông ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, giảng sanh. Bạn thử xem, trước khi giảng sanh, giảng 1:30, âm thanh sang sảng, không có một chút thay đổi nào. Xuống bục, nó đi là đi ngay. Đây là chính mắt tôi nhìn thấy. Đây đâu có thể là giả được. Không tin, thật sự là không có phước. Cái pháp môn này là thiện căn phước đức nhân duyên. Bạn không tin là không có phước. Thế gian là giả, thấy đều là trò chơi. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây là thật. Cái thật không tin lại đi tin cái giả, quả thật là ngu si đến cực điểm rồi. Cho nên đây nói rõ, không thọ hậu hữu. Thật sự có thể giảng sanh là không thọ hậu hữu. Vì sao? Lục đạo sanh tử luân hồi cũng sẽ không còn nữa rồi. Vĩnh viễn đem cái vấn đề này giải quyết hết rồi. Đây mới gọi là đại trượng phu. Người này mới gọi là anh hùng hảo hán. Sanh tử tùng thử liễu hỷ, cố xưng vô sanh, nhiên kỳ tâm trung, thực tịnh pháp diệt vô chi, nhân kỳ vô pháp tắc sanh diệt tâm tức, cố xưng vô sanh, thị diệt giả danh vô sanh nhĩ. Trên sự tướng nói, họ thực sự không còn đến tam giới để đầu thai, không còn xả sanh thọ thân. Sanh tử trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn đoạn hết rồi. A-la-hán không những không có cái chấp trước này, là ngay cả đoạn 72 phẩm phiền não trong hai giới trên, cái ý nghĩ này cũng không có. Hoàn toàn không cho rằng tôi đã đoạn 72 phẩm tư hoặc rồi. Họ không có cái ý nghĩ này. Ngay cả pháp tu học còn không chấp trước, thì quả sở đắc sẽ càng không thể chấp trước. Từ đó cho thấy, Thế Tôn lập nên những danh tướng này thực ra là gì? Phương tiện giảng giải khởi kiến mà lập nên. Tướng là giả tướng, danh là giả danh. Vì thế danh cùng tướng đều không được phép chấp trước. Nêu ra nhiều thí dụ như vậy, đây là nói người chứng quả. Bởi vì người ta không chấp trước mới có thể chứng đắc. Hơi có một chút chấp trước là không thể chứng quả rồi. Phía sau A-la-hán cái ý này cũng nói sơ lược qua một chút. A-la-hán còn gọi là sát tặc. Nó có ba ý nghĩa: có sát tặc, có ứng cúng, có những ý nghĩa này. Sát tặc nghĩa là giết dạch phiền não. Bởi vì có một số người xem thấy những danh từ thuật ngữ của kinh Phật cảm thấy rất kỳ lạ. Nhà Phật không sát sanh, đây là giới điều lớn thứ nhất, sao A-la-hán còn giết giặc vậy? Giặc là thí dụ. Giặc trộm cắp đồ đạc của chúng ta, tài sản của chúng ta bị tổn thất. Phiền não có thể làm chướng ngại trí tuệ của chúng ta, chướng ngại đức năng của chúng ta. Tự như phiền não trộm mất đi đức năng trí tuệ của chúng ta rồi, nên xem nó ví như là giặc. Sau khi giặc diệt hết rồi thì tài sản của chúng ta sẽ không bị tổn thất đi. Là lấy cái ý dụ này, không phải là giặc thật, là phiền não, tham sân si mạng, là nói cái này. Lại gọi là ứng cúng. Ý nghĩa của ứng cúng, ứng là nên, cúng là cúng dường. Nên tiếp nhận sự cúng dường của trời người. Vì sao vậy? Họ là ruộng phước. Chúng ta cúng dường A-la-hán thật sự là gieo phước. Họ là ruộng phước. Cho nên cúng dường họ khiến tất cả chúng sanh được phước. Chúng ta đã học Kinh Kim Cang, chúng ta đã biết ruộng phước của A-la-hán không lớn. Ruộng phước mà Kinh Kim Cang nói với chúng ta là ruộng phước vô thượng, được vô lượng phước đức. Đó là hơn hẳn A-la-hán quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta cần nên chăm chỉ mà học tập. Đây là Thế Tôn trích dẫn bốn quả tiểu thừa để chứng minh không phân biệt, không chấp trước, đạt được thành tựu. Đoạn này dưới đây, tôn giả vì chúng ta hiện thân thuyết pháp, ngài tự mình đứng ra làm chứng. Đây là càng thân thiết, càng dễ dàng thể hội, hiểu rõ hơn. Quả thật đúng là phải lìa tất cả tướng, không nên chấp tướng. Chúng ta xem lời tôn giả nói. Thế Tôn, đây là cách xưng hô tôn kính đối với Phật. Phật thuyết ngã đắc vô tranh tam muội. Các vị xem trong cái kinh văn này, không có nói Như Lai nói, là Phật nói. Chỗ này là có sai khác rồi. Phật là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, là nói từ trên tướng, không nói từ trên tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật thường hay ca ngợi tán thưởng ngài, ngài được vô tranh tam muội, nhân trung tối vi đệ nhất, thị đệ nhất ly dục a la hán. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đại chúng khen ngợi tôn giả Tu Bồ Đề. Ngài có sở trường đặc biệt. Ý nghĩa ở trong đây, sao gọi là vô tranh tam muội? Phải biết, nói thật ra chúng ta nên học tập. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh, cái gì cũng muốn tranh. Nếu như bạn không tranh, thế thì chính là vô tranh tam muội, bạn liền được vô tranh tam muội rồi. Người thế gian không tán thán bạn, Phật Bồ Tát tán thán bạn. Cái này thì Phật biết, không cạnh giới vật, cạnh là cạnh tranh. Ở chỗ này không có nói không cạnh tranh với người, mà nói là vật. Ý nghĩa của vật phạm vi lớn hơn so với người, lớn hơn rất nhiều. Không những chúng ta không tranh với người, chúng ta không tranh với quỷ thần, chúng ta không tranh với trời, chúng ta cũng không tranh với đại phạm thiên dương. Chữ vật này là đã bao gồm hết rồi. Nếu như dùng người thì sao? Không thể bao gồm, phạm vi của vật lớn hơn. Đây là với tất cả chúng sanh, chúng ta không cạnh tranh với họ. Tất cả bình đẳng, do không tự cho mình là đúng, vì thế có thể không tranh. Phàm là có tranh chấp, nhất định là chấp trước thành kiến của mình, tự cho là đúng. Hai người đều tự cho là đúng, vì thì mới tranh chấp. Bạn cho là đúng, tôi không tự cho là đúng, vậy là vô sự rồi. Bạn tranh tôi nhường, thế thì tranh không xảy ra. Cho nên đánh lộn, hai người đánh nhau mới có thể đánh được. Một người đánh một người nhường thì không thể đánh được. Cãi nhau cũng là như vậy, hai người chửi nhau mới rất là náo nhiệt. Khi một người chửi một người không lên tiếng thì họ sẽ không chửi nữa. Như thế từ đó cho thấy, người đánh nhau, người cãi nhau là hai người trình độ đều ngang nhau. Một người cao một người thấp thì không thể cãi nhau được. Người trình độ cao sẽ nhường, không thể cãi nhau. Cái này phải nên học. Học được rồi, bạn cả đời sẽ rất hạnh phúc. Cho nên nếu khi bạn cãi nhau với người ta thì bạn tự mình phải sinh tâm hổ thẹn. Sao ta giống như họ như vậy? Khác nhau sao có thể cãi được? Chúng tôi lúc còn nhỏ đi học, hiện nay trường học không giống như giáo dục trước đây. Hiện nay tự do dân chủ, thầy rất khách sáo với học trò. Tôi vào thời đó đi học, thầy rất tôn nghiêm. Học trò phạm lỗi lầm sẽ bị đánh đòn, kẻ bàn tay, phạt quỳ. Hai bạn học cãi nhau thì hai người thấy đều bị phạt quỳ. Chúng tôi làm học trò, trong tâm thấy không phục, rõ ràng biết bạn học trò này có lý, bạn học trò kia không có lý, tại sao hai người cũng bị phạt quỳ? Đến sau này học Phật mới biết là hai người như nhau. Phật là đúng rồi, không sai chút nào. Nếu như một người thật sự là tốt, người tốt sẽ nhường, sẽ không làm rối loạn, không thể cãi nhau được. Cho nên nhất định là giống nhau, hai người đều bị phạt là hoàn toàn chính xác. Mới biết thầy không có cách làm sai. Chúng ta nghĩ sai rồi, chúng ta có thiên kiến, cách thầy làm là đúng. Do không tự cho là đúng, câu nói này rất có đạo lý. Không nên tự cho mình là đúng, không nên tự cho rằng rất tài giỏi, không nên tự cho rằng mình rất thông minh, đều là gây nên thị phi, đều là gây nên phiền phức. Trong xã hội hiện nay nói, bạn giữ cái tư thế thấp là tốt. Không nên tranh nhau với người, đặc biệt là học Phật. Bắt đầu học từ đâu vậy? Không tranh với người, không cầu ở việc, vô tranh vô cầu. Vậy thì tất cả đã buông xả rồi, tất cả đã không chấp trước. Niệm Phật giảng sanh không có chướng ngại. Niệm Phật không thể giảng sanh chính là bởi vì bạn vẫn còn tranh, bạn vẫn còn cầu. Có tranh có cầu, người thiệt thòi là chính mình. Thiệt thòi lớn rồi, không thể giảng sanh, vẫn tiếp tục không ngừng tạo lục đạo luân hồi. Bạn nói cái phiền phức này có lớn không? Cái thiệt thòi này lớn rồi. Cho nên trước tiên phải học vô tranh. Tôn giả Tu Bồ Đề đã không tranh với tất cả người, sự vật. Thế Tôn tán thán Ngài, ca ngợi Ngài, chính là bảo chúng ta học theo Ngài. Dụng ý là ở chỗ này. Vô tranh tắc bất não tha, ý tại thủ hộ tha tâm. Lệnh bất sanh não, tu thử tam muội, khởi phi đại từ. Cho nên đây là đại từ đại bi, là không muốn khiến người khác sanh phiền não. Giả như người đó nhìn thấy ta liền chán ghét, thế thì làm sao đây? Chúng ta nhìn thấy họ đến thì mau mau tránh đi. Đây là tu cái gì? Tu đại từ bi. Không phải sợ họ, là không muốn khiến họ sanh phiền não. Đây là hạnh Bồ Tát. Học Phật chân chánh là phải bắt đầu học từ những chỗ này, bắt tay làm từ chỗ này, Tam muội ở đây gọi là chánh thọ. Tam muội là tiếng Phạn, là dịch âm qua. Dịch thành ý của tiếng Trung Quốc gọi là chánh thọ. Thọ là hưởng thụ. Chánh là sự hưởng thụ bình thường, cũng gọi là chánh định, cũng dịch thành chánh định. Cho nên tam muội cũng có thể gọi là định. Không thọ các thọ, phàm phu chúng ta có thọ. Thọ chính là có hưởng thụ. Cái mà bạn hưởng thụ là những gì vậy? Tất cả mọi hưởng thụ của bạn quy nạp lại không ngoài năm loại này: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Sự hưởng thụ của thân có khổ lạc. Sự hưởng thụ của tâm là ưu hỷ. Chúng ta gọi là sự hưởng thụ về tinh thần. Sự hưởng thụ về vật chất, ở trong hưởng thụ vật chất có khổ lạc, ở trong hưởng thụ tinh thần có ưu hỷ. Khi khổ lạc ưu hỷ đều không có, gọi là thọ xả. Đây là tất cả đều không có. Cái rất bình thường, đây gọi là thọ xả. Thọ xả là tốt, nhưng thời gian rất ngắn, không dài. Thọ xả nếu như kéo dài thì đó chính là định. Đó liền gọi là tam muội rồi. Nó không dài lâu, nó là ngắn ngủi. Một lát thì phiền não lại khởi tiếp rồi. Không thọ năm loại thọ này, vậy mới gọi là chánh thọ. Tất cả không thọ thì không bị mọi thứ làm dao động, ấy là chánh định. Bởi vì không thọ thì đương nhiên sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, hay nói cách khác, sẽ không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Tâm chắc chắn là định. Tâm là thanh tịnh, cái này gọi là chánh định. Nhiên thử tam muội, chi sở dĩ thành giả. Tác do ư nhân ngã thị phi, chi tướng giai không nhỉ. Họ vì sao có thể đạt được vô tranh tam muội gì? Bốn tướng đoạn rồi, cho nên có thể nhẫn những điều mà người thế gian không thể nhẫn được. Người thế gian không cách gì nhẫn được, họ nhẫn được. Người thế gian vì sao không cách gì nhẫn được vậy? Bởi vì có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Thế thì bạn vô phương nhẫn rồi. Phật Bồ Tát A-La-Hán vì sao có thể nhẫn được vậy? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Bạn chửi họ, họ tuyệt đối sẽ không trả lời bạn. Vì sao vậy? Họ vô ngã rồi, bạn chửi ai vậy? Bạn chửi suốt ngày, họ vô ngã, họ không tiếp nhận. Chúng ta vừa bị người ta chửi, chúng ta lập tức liền nổi giận rồi. Vì sao vậy? Cái chửi này của họ, ta lập tức đã nhận về rồi, đã tiếp nhận rồi. Đây là vừa tiếp nhận về thì họ liền có phản ứng rồi. A-la-hán không có tướng ngã, họ vừa chửi vậy đã rơi vào không, không có ai tiếp nhận họ. Bạn nghĩ thật kỹ cái đạo lý này. Nếu như từ nay về sau có người chửi bạn, bạn lập tức liền nổi giận, thì bạn suy nghĩ, tại sao ta liền tiếp nhận vậy? Cái tiếp nhận này cần nên tiếp nhận cái tốt, cái không tốt không nên tiếp nhận. Nên biết, người có công phu thật thì lời tán thán tân bốc cũng không tiếp nhận. Cái tâm này ở trong cảnh giới giữ gìn thanh tịnh như như bất động, đó mới gọi là công phu giai đoạn cao. Cái này là cần phải học. Cho nên cái chân tướng sự thật đích thực đó, người ta bốn tướng đều không rồi. Bốn tướng đều không chấp trước. Tuy đắc vô tranh tam muội, nhi bất tồn hữu sở đắc tâm, thị tự vong kỳ tại định hỷ, thử vi ly tam muội chướng, Nãi chân đắc vô tranh, chân đắc tam muội, cố xưng đệ nhất ly dục A-la-hán. Ở trong đây có hai câu nói rất quan trọng: tử vong kỳ tại định. Cái định này là thiền định rất sâu. Giống như Thế Tôn nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, định thứ 9, định mà A-la-hán chứng được là định thứ 9. Nhi vong kỳ tại định, họ không giống trời tứ thiền. Thiền định mà họ đắc, thiền định mà trời tứ không đắc. Bởi vì họ chấp trước là tôi đắc sơ thiền rồi, họ liền sanh về trời sơ thiền. Tôi đắc nhị thiền rồi, họ liền sanh về trời nhị thiền. Tôn giả đã đắc định thứ 9 rồi, Ngài không có nói Ngài đắc định, cho nên Ngài vẫn ở nhân gian, ở lẫn cùng với mọi người chúng ta. Ngài thật sự đắc định rồi, nhưng hoàn toàn không có chấp trước ở trên định. Từ đó cho thấy thiền định thế gian, cái tứ thiền bát định này, bốn tướng chưa phá. Tôi đắc định rồi là có tướng ngã. Đối diện của tướng ngã là tướng nhân, đối diện của tướng nhân là tướng chúng sanh. Tướng chúng sanh không dứt là tướng thọ giả. Tướng thọ giả là nói thời gian tương tục không dứt. Bốn tướng đầy đủ, cho nên họ không thể thoát khỏi tam giới, không thể đắc quả thánh. Chính là bởi vì họ chấp trước có bốn tướng. Tuy đắc định thứ 8 vẫn không thể sánh bằng một vị Tu Đà Hoàng. Đạo lý là ở chỗ này. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Chính là pháp môn mà chúng ta tu, chăm chỉ tu học, ở trong tâm sạch sẽ, mà không cho là như thế, không cho là tôi tu đến trình độ như thế nào rồi, không được phép có cái ý nghĩ này. Có cái ý nghĩ này là chấp tướng rồi. Cho dù chứng quả cũng phải giống những thánh nhân này, đưa ra cái thí dụ này rất rõ ràng. Bản thân họ hoàn toàn không có nói họ chứng quả, chúng ta nói họ chứng quả. Bản thân họ tuyệt đối không có cái ý nghĩ này: tôi chứng quả rồi. Không có cái ý nghĩ này. Vừa có ý nghĩ này là bốn tướng đầy đủ. Đây gọi là ly tam muội chướng. Từ đó cho thấy tứ thiền bát định của thế gian đều có chướng. Họ trụ ở trong cái định này, đó liền gọi là chướng. Ngày đêm cái pháp này không hết rồi, quả cũng không hết rồi, chướng không còn nữa. Đây gọi là đắc vô tranh tam muội thật sự. Cho nên Thế Tôn tán thán Ngài xưng là đệ nhất ly dục A-la-hán. Không những là đứng đầu nhất ở trong tất cả người, cho dù nói ly dục của các bậc A-la-hán cũng gọi là đệ nhất. Đệ nhất ly dục trong người chính là không tranh với người, không cầu ở việc. Ngài là đệ nhất, cho dù ở trong đồng học A-la-hán, công phu của Ngài cũng cao hơn người khác, cũng được xem là đệ nhất. Ngã bất tác thị niệm, ngã thị ly dục A-la-hán. Tôn giả Tu Bồ Đề cũng là một người chứng quả. Phần trước đã nói tứ quả tiểu thừa tuy chứng quả thánh, nhưng trong tâm cũng là như không có chuyện gì. Đương nhiên Tu Bồ Đề cũng không ngoại lệ. Nhưng Tu Bồ Đề thường hay được Thế Tôn tán thán, Ngài là đệ nhất ly dục A-la-hán. Ngài ở chỗ này nói, ngày xưa nay cũng không có cái ý nghĩ này. Ngài là đệ nhất ly dục A-la-hán. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Thế Tôn, ngã nhược tác thị niệm, ngã đắc A-la-hán đạo. Thế Tôn tắc bớt thuyết, tu bồ đề thị nhạo A-lan na hành giả. Nếu như đây là nói từ mặt trái, nếu như tu bồ đề có cái ý nghĩ này, tôi đã chứng quả A-la-hán rồi, tôi là tứ quả A-la-hán. Thế Tôn lại thường hay tán thán ngài là A-la-hán ly dục. Nếu có cái ý nghĩ này thì Thế Tôn sẽ không tán thán vì ngài nữa rồi, sẽ không nói ngài là một vị hành giả ưa thích A-lan na. Ở trong đây những danh tướng thuật ngữ này chúng ta xem ở trong chú giải. A-la-hán đạo tức gọi là ly dục. Cái dục này chính là thất tình ngũ dục của thế gian, cũng chính là kiến tư phiền não. Phần trước đã nói rồi, kiến tư phiền não trong tam giới đoạn hết rồi, vậy thì mới chứng A-la-hán. A-lan-na ở đây gọi là tịch tỉnh, tức là vô cùng yên tĩnh. Ý của A nghĩa là vô. Nếu như dựa theo mặt chữ để phiên dịch thì đây đều là dịch âm tiếng Phạn. A dịch thành vô, Lan Na dịch thành nơi náo nhiệt. Chữ vô đó là không náo nhiệt. Chỗ không có náo nhiệt chính là nơi rất yên tĩnh. Ý của nó là như vậy, nó là tịch tỉnh, cho nên cũng gọi là vô sự. Tâm vô sự tướng. Và nơi đây nói từ ý nghĩa sâu hơn, ý nghĩa trên mặt chữ, trên bề ngoài chính là không có những tiếng ầm ĩ này. Hoàn cảnh vô cùng u nhã, tĩnh mịch. Chúng ta hiện nay nói không nghe thấy có tạp âm. Cái nơi này liền gọi là A-lan-na. Ở trong Phật Pháp dùng những danh tướng này thể hội hướng vào chỗ sâu là tâm vô sự tướng. Đây là nói từ trên Đại Thừa. Nếu như Tiểu Thừa là hoàn toàn nói ở trên sự tướng, Đại Thừa cái A-lan-na này là không nhất định ở trên sự tướng. Nơi rất phồn hoa, nơi rất náo nhiệt, người Đại Thừa tâm thanh tịnh, không bị dao động bởi cảnh giới, không bị nhiễm bởi cảnh giới, đó là trụ A-lan-na chân thật. Cho nên cách nói của Đại Tiểu Thừa không như nhau. Cái ý này là hoàn toàn lấy cảnh giới của Đại Thừa. Tướng tận ư ngoại, tướng cảnh giới sáu trần bên ngoài, không những không chấp trước nữa, ngay cả tâm phân biệt cũng không có. Cái này mới gọi là tận. Tận là tâm phân biệt chấp trước không còn, hoàn toàn không còn. Tâm tức ư nội, tâm là định. Hai câu nói này chính là phần sau Kinh Kim Cang: bất thủ ư tướng, như như bất động. Tướng tận ư ngoại là bất thủ ư tướng. Tâm tức ư nội là như như bất động, trong ngoài đều tịch. Bất luận là hoàn cảnh náo nhiệt như thế nào, họ đều là thanh tịnh. Người khác nhìn thấy rất phồn hoa, rất náo nhiệt, thế nhưng một người tu định ở trong cái cảnh giới này là thanh tịnh. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy những vị pháp thân đại sĩ này, họ tu thiền định đều là tu hành ở trong thành thị náo nhiệt. Phàm phu chúng ta không nhìn ra, nhìn thấy những người này ở nơi náo nhiệt, ấy là họ cũng đến chơi kìa, không biết họ ở nơi đó đang tu định. Trong cảnh giới đó, họ không khởi tâm, không động niệm, họ là tu định, không lúc nào không tỉnh, chính là biệt danh của vô tranh tam muội. Đây là cảnh giới mà tôn giả Tu Bồ Đề đắc. Nhạo, cái chữ này đọc trại âm, không đọc là lạc. Lạc nghĩa là vui vẻ. Đọc nhạo là đọc thanh khứ. Nhạo là yêu thích. Ưa thích nghĩa là yêu thích. Cho nên đọc thanh khứ, không đọc là lạc. Đây chính là Ngài vô cùng ưa thích yên tĩnh, vô cùng ưa thích tịch tĩnh. Nói tâm ấy khế hợp với hành, ý của vô gián là chứng đắc. Cho nên câu này ở chỗ này, ý nghĩa lấy chứng quả. Ngài khế nhập cái cảnh giới này, đã vào cái cảnh giới này, đã vào cảnh giới tịch tỉnh rồi. Phàm phu thử đem so sánh với họ, nhất định biểu hiện ra sự khác nhau rất lớn. Những chỗ này chúng ta phải biết, càng phải học tập hơn nữa. Học tập mới là tu hành chân chánh.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.